Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Hoàn cảnh là ân sư, lấy oán làm ân. Mọi người có một hoàn cảnh, mọi người có một ân sư. Hoàn cảnh là ân sư, trong sự kích động và phản động, bắt buộc họ phải trở về với hoàn cảnh họ học. Rồi họ thức tâm, qua đi đau khổ, rồi họ thấy tu là quý. Hoàn cảnh là ân sư, đời nó đang dạy cho tôi tu, nhờ sự kích động và phản động, tôi mới tìm mối đạo tôi tu. Ngày hôm nay tôi có vợ, có con, bao nhiêu chuyện, sự kích động trong đời tôi thức tâm chỉ có ông trời mới giải quyết được, thì tôi hướng về trời và tôi tu. Phần hồn tôi là chủ tiểu thiên địa này, của thể xác này, chứ không phải lệ thuộc. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói phải lấy oán làm ân mới tu tiến được? Nhờ hoàn cảnh này nó mới ngộ đạo, nhờ hoàn cảnh kia nó mới thức hồn. Con vì hận mà tập tu thiền, xin hỏi con có tập thành công không? Khi tập, con bị xúc động nhiều và nghĩ đến người đó, làm cách nào để tâm con trở lại thanh tịnh? Lấy oán làm ân, không có thù. Lấy oán làm ân, nhờ ông đó tôi mới biết đạo. Lấy oán làm ân mới có cơ hội tiến hóa. Ân sư xung quanh của chúng ta từ nhiều kiếp đang theo dõi giáo dục chúng ta mà chúng ta không biết. Tình, tiền là ân sư dạy nó biết đạo. Lấy oán làm ân mới tiến thân dễ dãi. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Khi mà đạt được rồi mới thấy tiên Phật xưa nay đều là nhịn nhục mới thành đạo. Thiếu nhịn nhục không bao giờ thành đạo. Nhịn là phải nhục, mà tôi có cơ hội nhịn và được nhục nữa, tôi mới tiến hóa. Khai tâm, mở trí, tôi thấy xung quanh tôi là những ân nhân đã giúp cho tôi tiến hóa, rất tốt. Cho nên, tôi nói cái câu hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh đã dìu tiến tôi được tiến hóa tới ngày hôm nay. Cũng nhờ hoàn cảnh khắc khe, tôi vượt khỏi được, tôi mới học được đạo, khai triển nội tâm của chính tôi. Đức Thầy từng nhắc, tôi càng hướng thượng, tôi càng lặp lại cái vốn thanh tịnh của tôi đã mất từ nhiều kiếp. Bây giờ, tôi tu trở lại cái vốn thanh tịnh, thì lúc đó tôi mới thực sự giàu lòng tha thứ và thương yêu, sáng suốt, biết được cái hậu quả của mọi sự việc, dấn thân tu học, mới biết tha thứ và thương yêu, xây dựng cho đối phương. Còn không biết, cứ chiều chuộng người ta, thét rồi, không có xây dựng được ai. Thương là hại, mình phải thực hành trước, hiểu rõ cái nguyên ý, cái cơ sở thanh tịnh mình có. Mình đã nắm được, thì mình chỉ kỹ thuật cho người kế tiếp nắm. Có bấy nhiêu công chuyện đó, rồi khẩu truyền khẩu, người này thiền, người kia thiền, rốt cuộc mới thấy đạo ở trong tâm. Cái đạo sẽ đem lại bình an trên mặt đất. Vậy, lấy oán làm ân ra sao? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Xin Đức Thầy cho chúng con được biết thời gian thiền định cần phải bao nhiêu lâu mới có kết quả tốt đẹp?
Do sự cố gắng và nghiệp lực của mọi người từ nhiều kiếp, mỗi người ở thế gian ai cũng có mang nhiều nghiệp từ nhiều kiếp đến đây và phải cần tu giải liên tục. Có người mau, có người 6-7 tháng, như tôi hồi đó mới tu, trong 7 tháng là tôi đã thấy nhiều chuyện rồi, đã hiểu nhiều chuyện rồi, tiếp xúc được nhiều chuyện rồi. Mà có nhiều người 6-7 tháng không được, bởi vì họ không có dứt khoát. Họ không bị sỉ nhục, họ không bị gia đình hất hủi. Như tôi bị gia đình hất hủi, sỉ nhục, coi tôi không ra gì hết. Nhưng mà tôi không tủi thân, vì đường đi của tôi chỉ mến tưởng Đức Thích Ca, và Đức Thích Ca đã buông bỏ tất cả mới mới khai sáng được đạo màu cho quần sanh. Vậy ta đi theo đường lối của Thích Ca thì phải dứt khoát và phải quý thương những người gia đình vì yêu thương, muốn giúp đỡ mình, cho nên họ mới khi dễ, họ kích bác để cho mình bỏ cái pháp. Nhưng mà sự kiên trì, mình cứ tu đi, cũng trong góc tình thương mà ra, cho nên cảm ơn hơn là giận hơn người ta. Dù cho nói nặng hay là hiếp đáp, mình cũng nhịn nhục thì mới thăng qua. Khi mà đạt được rồi mới thấy tiên Phật xưa nay đều là nhịn nhục mới thành đạo. Thiếu nhịn nhục không bao giờ thành đạo. Nhịn là phải nhục. Mà tôi có cơ hội nhịn và được nhục nữa, tôi mới tiến qua. Khai tâm mở trí, tôi thấy xung quanh tôi là những người ân nhân đã giúp cho tôi tiến hóa rất tốt. Cho nên tôi nói cái câu hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh đã dìu tiến tôi được tiến hóa tới ngày hôm nay cũng nhờ hoàn cảnh khắc khe. Tôi vượt khỏi được, tôi mới học đạo, khai triển nội tâm của chính tôi.
Có gì đâu, nhịn nhục một chút thôi, nền tảng nhịn nhục, thành tiên thành Phật, nhàn nhãn nền tảng nhịn nhục, tạo ra ông nhà giàu tại thế gian rõ ràng. Nền tảng nhịn nhục đi học ra ông bộ trưởng rõ ràng. Nền tảng nhịn nhục ra một ông bác sĩ. Một bác sĩ mà không có đức hạnh, không có nhịn nhục làm sao mà làm bác sĩ được. Đủ là trong cái nguồn gốc của nhịn nhục. Còn hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh biết bao nhiêu sự biến động, kích động và phản động, mà nó giáo dục cho chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Mà chúng ta không chịu dòm lại khả năng của chúng ta, và chính chúng ta là phải chịu trách nhiệm sửa chữa lấy mình để thăng hoa rõ rệt. Rồi mình cứ ỷ lại nơi bác sĩ, ỷ lại nơi thuốc men, lường gạt mình không hay. Chính mình lường gạt mình, không có ai hết. Vì mình cấu trúc từ siêu nhiên mà có mà, tại sao mình không chịu sống với tự nhiên? Chấn động của khối óc mình với chấn động của tự nhiên là một nhịp. Chúng ta nhìn con chó, nó đi ngoài đường, nó chạy ngoài đường, nó sống với tự nhiên, nó mạnh dạn, mạnh dạn. Và đứa trẻ tuyết xuống nó cũng chạy ra tuyết, nó sống với tự nhiên, nó mạnh mạnh khỏe. Mà chúng ta cứ sợ, sợ ngoài đó lạnh quá. Rồi càng ngày càng ăn bổ thì càng nghẹt hết cái bộ ruột, nó càng ngày càng nghẹt thì con người càng yếu và càng cảm thấy mình lạnh. Và chúng ta xúc rồi tự nhiên nó mạnh. Tôi trước kia chưa xúc thì tôi cũng bị lạnh vậy. Ra tuyết rồi tôi phải bận áo đồ, áo dày rồi quấn thân rồi mới ra. Khi mà xúc ruột rồi, tôi bận cái bộ đồ hè, tôi chạy ra tuyết, không thấy có gì hết. Rồi mình thấy cái chấn động trong cơ tạng mình với chấn động của bên ngoài là một, vui hòa lên, sung sướng lên. Cho nên ở tuổi trẻ luôn luôn họ thích đi chi picnic đồ này kia cái nọ, đó là rất đúng cái luật tự nhiên. Nhưng mà kiểm chứng lại cái chuyện ăn uống của chính mình. Tuổi trẻ không nên hoang phí giấc ngủ một cuộc đời. Thể hiện của chúng ta là thực hiện tình thương và đạo đức. Mà chính chúng ta mất quân bình, làm sao chúng ta thương người khác được. Cho nhiều tuổi trẻ cũng không hiểu, tôi yêu cô đó, nhất định tôi phải lấy cô đó. Nhưng mà tôi chưa yêu tôi. Yêu tôi là quan trọng. Yêu tôi thì tôi mới trao đổi, tôi mới đem cái thích bình đẳng với cô đó, chung sống hòa bình. Xây dựng cho những người kế tiếp được tôi và được tiếp. Cho nên khối vô vi là thực hành. Những người tu của khối vô vi ở đây, ở Úc Châu này cũng vậy. Hy sinh, dấn thân hy sinh và đạo đức. Bỏ tiền ra in kinh cho người khác xem hành trình mình đã đi được và mong người khác sẽ được. Và chúng ta được cùng đi trong một chiếc thuyền trở về bến giác là thể xác này. Thể xác của quý vị là chiếc thuyền đó ra. Có cơ hội trở về với bến giác, nếu mà quý vị trở lại với trật tự thì khối óc không, quý vị phát quang ra rồi. Lúc đó quý vị thấy Phật là ai đâu? Phật là quý vị đó. Quý vị gọt bỏ trần tâm thì có quý vị trở về thanh tịnh, đó là hòa với chư Phật là một. Lúc đó chư Phật nó ban chiếu cho quý vị, ngồi đâu quý vị cũng có Phật hết, chứ không phải đi tới chùa mới tìm Phật. Và nhiều người tới chùa cũng không hiểu chiêm ngưỡng cái Phật. Khi chúng ta thấy một cái hình đẹp như vậy, ai đã làm thành một vị Phật 36 tướng tốt như vậy? Chúng ta nhìn thẳng vào Ngài và chúng ta thành tâm lạy Ngài. Kể Ngài là một vị thật, Phật thật không phải là Phật giả. Tâm chúng ta nghĩ là Phật thì lẫm giả thành chân. tâm đậm thì thần thi, tâm chúng ta thành thật thì Phật mới ban chiếu. Cho nên nơi nào cũng có Phật. Phật với chúng sanh là một. Ở trong tâm thức của mọi người, sự thanh tịnh mọi người đều có hết. Sau cơn bệnh hoạn, sau cơn mổ xẻ, quý vị thấy là một giấc được an tịnh tới sáng rồi. Quý vị thấy, hãy biết là bao nhiêu. Sự thanh tịnh là chắc. Cho nên chúng ta tu để mở trí ra, mở tâm ra, rồi trên chúng ta mới đón nhận và tìm tàng khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta mới thấy rằng Phật pháp là vô biên, trong mọi người chứ không ngoài. Đừng có lầm bên ngoài mà tự gạt và bị gạt bên trong. Cho nên nhiều người xem ở chùa có cuốn kinh cho, đặt đi đặt lại, thâm thiên vô cùng. Nhiều người cái trình độ, nhiều cái duyên nó hợp, đặt ra cái thấy cái câu nó hay thì sao. Đó là trình độ của mình đã tới đâu. Mà có nhiều người vừa nắm kinh là chê họ liền do rác. Trình độ không. Nhưng mà Phật đâu có bắt, đâu có phạt họ. Vẫn thương yêu họ để họ tu. Để họ có không dịp này thì có dịp khác. Cho nên chúng ta không có dịp này thì có dịp khác để nghe và để thức tâm. Và để giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy của nội tâm. Hằng ngày nó dấy đậm trong tâm thức của chúng ta. Nó làm cái bộ não của chúng ta càng ngày càng nắng trước và không hòa với tự nhiên được. Đau khổ vô cùng. Quý vị có bạc tỷ đi nữa, chỉ ôm lấy được cái lo mà thôi. Mà lo trong cái không chứ không phải cái có. Lo cho có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, có nhà lầu, nhưng mà trong cuộc không đến được. Trong có đó nó thành không. Và quý vị lo tu thì trong không quý vị thành có.
Trước hết xin phép thầy đừng phóng điện, con đứng đôi ra không thích.
Nào.
Sao mỗi lần lên đây con nghe bị run, con không có phải phạt mà cái chân con nghe đi.
Tại cái chân con lạnh ha.
Dạ, thưa các bác, thưa các anh chị. Trước hết, cảm ơn bác Đức, cảm ơn anh Bắc đã tập cho con học chữ nhẫn. Mặc dù sự đóng góp rất là quý báu nhưng mà ai nói nhiều quá tự nhiên con mất cái chữ nhẫn, con thấy nó bực mình, nghĩa là ngồi không yên để mà nghe. Tới phiên anh Phố thì cũng khoảng nửa tiếng, nhưng mà cũng may là em đã học xong chữ nhẫn. Thì tới lúc đó thì con lại nghĩ ha, con nghĩ là tại mình còn mê còn chấp. Mình mê là thầy mình hay, nên nghe lời thầy mặc dù nghe bao nhiêu ngàn quyển văn mình cũng không chán. Có lẽ con còn chấp là những người khác không hay bằng thầy, nên con không đủ chữ nhẫn để ngồi lắng nghe. Cảm ơn tất cả.
Cho nên con thấy không? Cho nên phải tu. Tu để trở về với thanh tịnh. Mà khi mình về thanh tịnh á, họ có lấy xà beng cậy mình cũng vẫn thanh tịnh. Cho nên phải nhờ cái xà beng. Lấy quán làm ăn, con hiểu chưa? Cái sự tương lai con tu nhiều chuyện lắm. Tình tiền gia can nó dùi trong tâm con rồi, con nghĩ sao? Trạng thái nào cũng độ tha tiến hóa, con phải hiểu không? Cái đục cũng hữu dụng, trong hai vô dụng, con mới chặt cái đục đau quá. Coi thử tôi phải thật sự vô cùng không? À, tôi thật sự tiến hóa không? À, tôi thật sự bị kẹt không? Phải hiểu chỗ này. À, khi mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới kêu vào lấy quán làm ăn. Cái câu của Phật dạy, Ngài là Thái tử mà Ngài còn bị đục đẽo nhiều hơn chúng ta nữa. Khi Ngài đi tu bị khóa mạ hết sức, nhưng mà Ngài vẫn bình tâm hướng độ chúng sanh. Mới thấy cuối cùng cái giá trị là tịnh. Đó, bây giờ con đang tổ tịnh và đi đạt tới thanh tịnh, sẽ còn sẽ bị nhiều cái dùi đục nữa, đục thép vào mới mở trí. Mình ta đã thấy rằng chúng ta lúc đó mới thấy giá trị của tình thương. À, tha thứ và thương yêu là quan trọng. Khi biết tha thứ và thương yêu rồi, là mở tâm mở trí, thường độ chúng sanh. Thì hai cái cũng đang làm việc. Khối trượt cũng độ chúng sanh, mà khối thanh cũng độ chúng sanh. Trung dung là đại đạo.
Thưa thầy, hoàn cảnh là ân sư, nhưng hoàn cảnh con còn dễ dãi, chưa bị khảo nhiều, có phải là vì con còn ở trình độ thấp hay vì nhờ tu nhẹ nên nhẹ nhiều hay không?
Không có hoàn cảnh nào mà yên hết. công việc này, công việc nọ, nhưng mà nó được nghe rồi thì người ta dạy những chiều khác, sẽ phát triển những chiều khác, về tâm thức phát triển, từ từ phát triển. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh là ân sư, dạy từ ly từ tí, mở mắt là được dạy rồi. Không chuyện này cũng chuyện khác, không có ai tránh khỏi, là thế gian phải thông báo.
Gửi thầy. Câu thứ nhất, thưa thầy, bây giờ là đời mạt pháp nên Thượng Đế đã cho xuống trần những pháp để cho nhân sinh tu mau để kịp trở về nguồn cội. Pháp đó có động và có tịnh, nghĩa là cứ trược lưu thanh để thanh lọc bản thể, đắc kim thân mới giải thoát được. Đó là pháp tu tắt. Còn ngày xưa, những vị sư ở chùa không có pháp, những vị sư này ngồi thiền tịnh tâm, nghĩa là không có pháp thanh lọc bản thể. Như vậy, có thanh quang điển, có mâu ni châu tạo thánh thai và có được giải thoát không?
Những người nói rằng tôi tu không có pháp, tất cả mọi người đều có pháp. Ở trong chùa có pháp, pháp tụng kinh làm cho tâm họ phẳng lặng, rồi họ ngồi thiền trong cái ý thức không xa Phật, tưởng tới Phật và dâng cái tâm thành kính đối với vị Phật trong lúc họ thiền, thì tự nhiên họ cũng đắc pháp. Cho nên nhiều người nói tôi không có pháp, trong chùa không có pháp, cái đó là sai. Chùa có pháp chứ, chùa phải tụng kinh mới ở trong chùa được, phải lạy lục mới ở trong chùa được. Lạy lục để làm gì? Cầu xin để làm gì? Để dẹp tự ái của cá nhân. Quỳ lạy để làm gì? Để dẹp tự ái của cá nhân. Có pháp hết, tất cả đều có pháp, nhưng mà hành giả tận dụng hay là không, đi đúng đường hay là không, chứ không phải cái pháp nào hay. Còn cái pháp của chúng ta là vì chung đụng với đời, thì ai nhắc chúng ta? Cái bản tính tự cao, công cao ngã mạn của mọi cá nhân đều có. Ai là người chịu trách nhiệm? Chính ta là người chịu trách nhiệm. Giải tỏa từ cái khối óc động loạn, chúng ta soi hồn cho khối óc trở nên thanh tịnh. Từ ngũ tạng động loạn, chúng ta làm pháp luân thường chuyển cho nó an bài lại trật tự, nó mới thích ứng với khối óc tiên kiện và điển quang. Nó rất rõ ràng. Rồi bây giờ cái pháp của con người có pháp không? Có pháp. Tôi nói hoàn cảnh là ân sư, gia đình của các bạn là ân sư của các bạn. Nó thúc đẩy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, bí mới chạy vô chùa. Nhờ nó mới chạy vô chùa, nhờ nó mới đi tìm chân lý, nhờ nó mới biết vô vi và tu hành. Mà cái gia đình mình, cái hoàn cảnh là ân sư rõ ràng, vừa thương vừa giúp mình, vừa kích động mình đủ phương diện để đẩy mình đi tới cái chiếc thuyền bát nhã, mở tâm khai trí. Cho nên luôn luôn phải nhìn thẳng vào hoàn cảnh của chúng ta là ân sư. Nếu hoàn cảnh của các bạn không có bị bi đát, không bị đau khổ, bỏ quê hương ra đây, ngày hôm nay quý vị đâu được ngồi trên một ghế tốt lành như bây giờ. Phải nhờ hoàn cảnh không? Và chúng ta có điều kiện ngồi đây để nghe cái chuyện trời Phật, cởi mở tâm thức và chúng ta khai triển được cái thức, khiêu dậy cái thức từ bi của chính chúng ta, hưởng cái thanh quang điển lành trong hòa đồng của cả không vũ trụ. Phải nhờ hoàn cảnh không? Nếu không nhờ hoàn cảnh của các bạn không có ngồi đây đâu. Các bạn lệ thuộc bởi một chỗ nào rồi, nó đẩy từ Việt Nam nó đẩy ra đây. Rồi từ ở mặt đất này nó đẩy các bạn về trời. Nếu các bạn chấp nhận, thấy hoàn cảnh là ân sư thì tự nhiên phải tiến. Hỏi tại sao tôi tu hoài tôi không tiến? Tôi tu hoài tôi càng thấy tôi càng ngu. Càng thấy ngu là đại phước. Vì đường đi vô cùng tận, làm sao mình thấy hết được đi tới đó? Rồi mình thấy còn phải đi nữa là phải học ngu là đúng không? Người đã được tiến, người đã được tiến mới cảm thấy mình ngu. Người đã được tiếng mới thấy mình quên về với thực chất của chính mình. Rồi ai hỏi tại sao tôi nói họ lại chịu nghe? Vì tôi ở trong không, ở trong cái chân không. Tôi diễn tả cái từ quang đó để quang chiếu sự động loạn của họ. Họ thức tâm và ứng với tôi, cho nên hai tôi là một. Trong cái chu trình tiến hóa, mở cái tâm thức, mở cái khuyết giấy động trong tâm tôi, trở nên sự thanh thản và cởi mở. Tuy tôi ở trong hoàn cảnh đau khổ về tình đời, nhưng mà tôi hướng về đạo, tôi thấy là luật tự nhiên và dẫn tiến tâm linh của tôi. Cho nên các bạn ở đây là đang sống trong cái luật tự nhiên và dẫn tiến tâm linh. Một người đều có một hoàn cảnh khác nhau, mà trong cái hoàn cảnh đó kích động và phản động, rồi nó mới dẫn tiến tâm linh. Chúng ta thức tâm, mượn được cái pháp chút xíu. Nói ông Tám ông tu vậy, nhưng mà ông Tám rất dày công tu, mà mình tu có chừng, ngồi thiền có chừng, thì phải nhờ hoàn cảnh dẫn mình, cho ai dẫn nữa. Dẫn vợ thôi, tôi không nói chuyện bà, tôi vô tôi soi hồn pháp luân thiền định, thì tôi tiến. Cái giai đoạn đó tôi tiến. Tôi bị bạn bè chửi mắng lường gạt, tôi không cách gì hơn, thôi tôi tu cái đã rồi sẽ tính. Rồi từ cái định đó nó mở trí, nó mở cái trí chúng ta mới giải quyết được cái chuyện nan giải của chính mình trong thâm tâm mình để hiểu. Cho nên phải nhờ cái hoàn cảnh rất nhiều, mà phải lấy quán làm ân. Hoàn cảnh là ân sư rất rõ ràng. Nên các bạn đừng có quên cái hoàn cảnh. Trong cái tu mà thiền và cảm thức được hoàn cảnh là ân sư, thì tự nhiên cái tức quan thông của các bạn rất dễ giải. Nhờ nó mà tôi tiến, tôi truy nó là tôi quan thông, tôi mới hiểu chân lý hơn nữa.
Ngoài cái vô vi ra, thầy nói những cái như là bên ngoài, như là gia đình, tất cả những cái đó là chỉ những cái nhỏ nhỏ. Nhưng mà con thấy tất cả mọi người, đâu phải tất cả mọi người sẽ là ông Tám. Thì mọi người sẽ phải ở trong gia đình, phải giải tỏa, và nghĩa là phải học hỏi trong đó. Thì nếu mà phải có một cái phương pháp nào làm cho mọi người, nghĩa là họ có thể ở trong đó mà họ có thể thích thú học hỏi, thay vì bây giờ chạy trốn, kiếm một cái khung cảnh khác, thanh tịnh, để trốn tránh cái sự thật của cái gia đình hiện tại, những cái problem hiện tại, thì như vậy có đúng
vô không? Vi là đời đạo song tu, đâu cần phải trốn tránh. Mình có cơ hội kích động rồi, mình có cơ hội nhịn nhục. Nhiều người kích động không được thì tự rơi vào một điểm càng động hơn nữa, và không có thành công. Vô vi là đời đạo sống tu, sống ngay trong gia đình, hoàn cảnh là ân sư rất rõ ràng.
Cho nên luôn luôn sự phát tâm là quý báu, nhưng mà trên đường học đạo, người mà phát tâm đưa thiền đường ra để làm gì? Để cơ hội đạt đạo. Mà muốn học đạo thì học cái gì? Đạo là cái gì mà tôi phải học? Phải qua nhồi quả tôi mới có cơ hội thức tâm. Khi tôi thức tâm thì tôi thấy tôi mất quân bình. Tại sao tôi đứng căn nhà ra mà không ai đến? Tại sao như vậy? Đó, tôi có cơ hội nhồi quả. Của tôi, nhà của tôi, quyền của tôi, tại sao người ta không đến? Tôi có cơ hội nhồi quả. Điêu luyện tâm thức của tôi mới thấy rằng của trời là lớn hơn. Ta ghét ông trời, trời mưa ghét, trời nắng ghét, trời sấm sét thiên hạ cũng ghét, nhưng ta cần ông trời. Khi họ hiểu được giá trị của ông trời thì họ mới trở về với ông trời, trở về với mọi sự thanh nhẹ. Cái thiền đường cũng vậy. Khi mỗi người tu thức tâm muốn có một chỗ an tịnh ngồi để tránh sự tranh chấp, lúc đó tự động họ kéo về chỗ thanh nhẹ. Khi chúng ta đưa ra, chúng ta học đạo, chúng ta phải hành đạo. Đưa căn nhà ra thì phải hành đạo và chấp nhận sự nhồi quả để thức tâm. Càng thức tâm càng dũng mãnh thì càng thấy rõ giá trị của thanh tịnh. Những phần thanh tịnh học từ bi và thực hiện từ bi, lúc đó 10 căn nhà, 100 căn nhà này không đủ chỗ chứa. Đừng có lo không có bạn đạo. Ông trời đang điêu luyện con người và cho con người học nhồi quả,
Làm việc này cũng không phải, làm việc đạo đức cũng bị họ chê. Giúp người bị người chửi, đó là nhồi quả để thăng hoa, để lui về điểm thanh tịnh và dũng mãnh của chính mọi tâm linh để học đạo và tiến hóa. Cho nên nhân cái cơ hội đó, anh thấy cần phải tu nhiều hơn. Và anh thấy rằng cái đến và cái đi, cái chuyện tầm thường, và mọi người cũng phải đến rồi mọi người cũng sẽ ra đi. Vì mọi người có một hoàn cảnh, mọi người có một ân sư, hoàn cảnh là ân sư, trong sự kích động và phản động bắt buộc họ phải trở về với hoàn cảnh mà học. Rồi họ thức tâm qua thương đau khổ, rồi họ thấy tu là quý. Lúc đó họ mới thấy rằng cái thiền đường là giá trị. Lúc đó họ mới nghĩ rằng anh Dũng đã phát tâm cho cái thiền đường rộng rãi cho mọi người tới chơi mà họ cũng chịu chơi. Đó, rồi họ lại trở lại soi bói cái chuyện của cá nhân của anh Dũng, đó là đại phước của anh Dũng. Ngày nay tôi bị ngờ quả, tôi bị đau khổ, tôi bị vợ bỏ, bị con chê, tôi mới thấy đạo là quý. Tôi tu, tôi muốn lập thiền đường, tôi không có cơ hội. Lúc đó, lúc nhớ anh cũng chưa muộn. Cho nên tôi cũng tu. Tôi mang cái tâm tu và tôi chịu đựng tất cả mọi sự ngờ quả để trao lại sự thanh tịnh cho mọi người từ Việt Nam cho đến nay. Nhưng mà vẫn bị chửi. Để quán làm ăn anh à. Có quán chúng ta mới thấy rằng khả năng thanh tịnh của chúng ta là vô cùng, đó là lối thoát của cuối cùng của tâm linh. Cho nên phải lấy quán làm ăn mới tu tiên được. Muốn thực hiện từ bi phải hiểu điều này. Nếu không hiểu điều này, không ai thực hiện được từ bi và chịu học từ bi hết. Cho nên cái băng vừa rồi cũng đã nhắc rất rõ những điểm sai lầm mà nhân sanh có quyền đạp phải và đi tới đó, rồi thức tâm trở về. Cho nên tình thương ở bề trên vẫn mở rộng và chờ đợi mọi người sẽ trở về với chánh giác. Lúc đó mới kêu hòa là một. Cho nên tôi nhắc nhở tha thứ và thương yêu. Các bạn bắt đầu từ ngày hôm nay các bạn biết tha thứ và thương yêu thì các bạn lập được cái vườn hạnh trong gia can tốt đẹp. Vợ chồng nhìn mặt nhau như hoa tươi mới nở. Không còn sự buồn giận nhắc nhở chuyện hồi xưa nữa. Xóa bỏ tất cả để trở về với sự sáng suốt sẵn có trong nội tâm và cả cả không vũ trụ. Giữ lấy nó và bảo vệ nó thì thiền đường khắp các nơi sẽ có. Và nơi tu học nơi nào cũng là chùa. Nhà của các bạn biết hòa hợp tu tiến xây dựng nhân đạo tốt đẹp thì thiên đạo phải tới tấp. Lúc đó chúng ta mới ảnh hưởng các giới lân cận, mọi người đồng tu đồng tiến. Cho nên đừng có lo vấn đề thiếu vạn đạo, nhưng mà lo ta thiếu tâm tu mà thôi.
Ngày hôm nay chúng ta ở trong căn phòng tốt đẹp này, ai đã làm thành? Khối óc con người làm. Vậy chúng ta là người có khối óc hay không? Chúng ta có khối óc thì chúng ta phải đóng góp. Đóng góp chỗ nào? Chúng ta phải tu để trở về thanh tịnh càng sáng suốt hơn thì cái xã hội nó sẽ tốt hơn. Nơi nào chúng ta ngự, nơi đó cũng tốt. Không phải là chúng ta ngự với một số người này không đâu. Sự liên hệ quá nhiều, quá to lớn, quá rộng rãi, thiêng liêng tới con người, nhiều chuyện lắm, không phải đơn giản. Thế là hành động tu học chúng ta đêm đêm chỉ lo sửa để cho nó quy mộc, khối óc cho con người càng sang suốt, mới dễ tha thứ và thương yêu. Thương yêu chỗ nào? Thương yêu con người có tâm linh có thể tiến hóa đến vô cùng. Chứ không thương yêu để nịnh bợ, không có gì đó. Chúng ta tu, chúng ta khai sáng ta được, thì người khác cũng vậy đó thôi. Chúng ta có thức bình đẳng đối xử với nhau. Thì con người ta tự cải sửa tâm thức. Mỗi người dân trong xứ biết tự cải sửa tâm thức thì quốc thái dân an. Mỗi người hiểu được tình trời, mỗi người hiểu được giá trị của chính mình, biết tu sửa, biết quý thương mình, biết quý thương cha mẹ, biết quý thương đồng loại, biết quý thương những đồng tu của chính mình để hội tụ luồng thanh quang, cầu nguyện cho thế giới hòa. Mỗi người tiếp tục làm như vậy thì nhân loại sẽ có cơ hội bình an. Tiên Phật do đâu mà có? Kích động vô cùng, đau khổ vô cùng, oán ức vô cùng mới tu tiến thành Phật. Không phải dễ dãi đâu. Ngày hôm nay chúng ta nghe Phật ai cũng thích, mà chính chúng ta phần hồn con người chứng minh rõ ràng ông Phật là từ con người mà hình thành. Thì chúng ta là cái gì đây? Chúng ta là con người có trí, có tuệ. Mà vị trí trí tuệ không khai thông, làm sao biết được Phật? Khi mà chúng ta mở được trí tuệ rồi, chúng ta đâu có cần đi kiếm ông Phật xa quá. Chính tâm chúng ta có Phật nữa. Phật tỉnh rồi, Phật không còn ngủ nữa, không còn mê tín gì đó nữa, tự thức tự tiến, anh dũng trong thanh tịnh, không lệ thuộc bởi sự động loạn mà tạo sự kích động cho gia can bất an, bất ổn. Nhiều khi các bạn tu nửa chừng rồi hướng về đời, xem tivi, nghĩ chuyện đời, trách người này ghét người kia là bạn không có bao giờ thiền được. Bạn quên hết những cái hành động đó là tất nhiên bạn thiền được. Bạn nghĩ hoàn cảnh là ân sư, đời nó đang dạy cho ta tu. Nhờ sự kích động và phản động tôi mới tìm mối đạo tôi tu. Ngày hôm nay tôi có vợ có con, bao nhiêu chuyện sự kích động trong đời tôi thức tâm chỉ có ông trời mới giải quyết được. Thì tôi hướng về trời và tôi tu. Phần hồn tôi cũng là chủ của tiểu thiên địa này, của thế xác này, chứ không phải là lệ thuộc. Tôi càng hướng thượng, tôi càng lập lại cái vốn thanh tịnh của tôi đã mất từ nhiều kiếp. Bây giờ tôi tu để trở lại cái vốn thanh tịnh, thì lúc đó tôi mới thật sự giàu lòng tha thứ và thương yêu, sáng suốt, biết được cái hậu quả của mọi sự việc, dấn thân tu học mới biết tha thứ và thương yêu, xây dựng cho đối phương. Còn không biết cái chiều chuộng người ta thét rồi không có xây dựng được ai. Thương là hại. Mình phải thực hành trước, hiểu rõ cái nguyên lý, cơ sở thanh tịnh mình có, mình đã nắm được, thì mình chỉ kỹ thuật cho người kế tiếp nắm. Có bao nhiêu công chuyện đó, rồi khẩu truyền khẩu, người thiền, người này thiền, người kia thiền, rốt cuộc mới thấy đạo trong tâm. Cái đạo sẽ đem lại sự bình an cho mặt đất.
Đứng cho nó cao, là nó trên nó lùn.
Dạ không phải, sao vậy con khóc
quá. Có cần gì khóc. Con là con người đâu ai chế được đâu mà sợ. Sợ ai hết. Sợ tâm mình loạn thôi. Đứng thẳng nó nói thẳng, có gì nói nấy như trong gia đình.
Dạ, dạ thưa ông Tám, con đặt câu hỏi này. Con cũng viết trong nhật ký cách đây 2 năm rồi. Giờ con ráng nhớ lại hỏi ông Tám. Là con có đọc qua cái quyển Tôi Tầm Đạo 7 á. Con không hiểu tại sao mà Thượng Đế nói là nếu không có địa, không có địa ngục thì sẽ không có thiên đàng.
Phải rồi.
Xin question to
justice. Địa ngục là cái gì đó con? Con không bị vầy xéo, con không có mong muốn thoát khỏi vầy xéo và để con tới chỗ bình an. Con hiểu không? Cái tâm con bị vầy xéo, tâm con bị bạc đãi bởi đời, thì con mới thấy rằng đời là một cõi tạm, nhưng mà nó là một trường thi. Khi mà con hiểu nó, lấy quán làm ơn, con mới thăng hoa và con thấy rằng vui yêu đời hơn trong giải thoát. Con hiểu không? Còn địa ngục không có thì chỗ đâu mà giam hãm và trừng trị những sự mong muốn quá độ của nhân sinh. Chính chúng sanh đã tạo ra địa ngục, chứ không phải thượng đế.
Vì là địa ngục ở trên trần gian chứ đâu phải địa ngục
trần gian. Có thể xác con là địa ngục trần gian, còn một địa ngục của phần hồn khác là cái chỗ đó, chỗ tâm tối. Con đã làm con người hãnh diện, được sống, được vui, được đầy đủ điều kiện cho con sống, mà con nảy ra ác ý giết người, hại người, bất lương, mà người ta nhìn bên ngoài người ta không thấy, thì bên trong phải có chỗ trừng trị con chứ. Mà khi con chết rồi thì con nói rằng không còn hồn, không có vía, chết là hết. Thế không? Thì tự nhiên con chết, con phải đi tới chỗ đó, con học hỏi, lúc đó học hỏi thì con rên xiết, con chấp nhận là cái tội lỗi con đã làm và con buông chung vô trong đó. Con ở trong cái cảnh tâm tối vì con là một người sáng rộng, quý báu của trời đất đã cấu trúc tạo thành con mà con không biết hưởng tận hưởng cái sự thanh nhẹ đó. Cho nên con trở về với sự nặng trược thì sự nặng trược nó phải chèn ép con. Con bước vô chỗ đó rồi thì con cảm thấy đau đớn, rồi mới ăn năn. Đó, cũng như ở đời này con không có bị xé tim, con không nhớ việc làm con là bậy. Con hiểu, con đau khổ rồi, con thấy rằng tôi đã làm đau khổ người khác quá, tôi không muốn. Đau tận tim, đau tận đáy lòng, ăn không được, ngủ không được. Cho cái xác này nó đâu có đau. Con hiểu, cái hồn của nó đau mà con không hiểu. Rồi nhiều khi con ngạo mạn, con coi là tim Phật không có, người không có hồn, chết là hết. Đó, lúc đó là con phải đi xuống địa ngục học cái bài thấm thía đó, rồi con mới mong muốn trở lại làm con người, là con thú của con chịu nó, con thú còn sướng ở dưới địa ngục. Tuy rằng nó mang cái thân xác không có quần áo, nhưng mà nó có đi chơi được mấy thước, mấy chục thước được. Còn ở địa ngục một bước con không được quyền đi, mất tất cả chủ quyền. Con hiểu chỗ đó không? Cho nên ở thế gian này bị ở tù cũng là mất cái quyền công dân. Mà cái xác của con đây, hiện tại con có cái xác đây, con có cái hồn, mà con cũng mất chủ quyền nữa. Con thấy tiên Phật con muốn không? Mà con trở về với tiên Phật không được. Con phải hành, con phải chịu khổ, con phải tháo gỡ những cái gì đen tối của con mới trở về sự sáng suốt. Lúc đó con mới trở nên đặc thanh được.
Dạ, con không hiểu cái chỗ mà nếu không có địa ngục thì sẽ không có thiên đàng.
Phải rồi.
Tức là thiên đàng phải lệ thuộc vô địa ngục, tức là ai cũng phải qua cái giai đoạn.
Đâu có. Con người không khổ thì không muốn tìm cái sung sướng. Cũng như bây giờ con đang khổ tâm này, con muốn tìm một cái không khổ đi. Đó là nơi thiên đàng. Nơi đó là giải thoát, nơi đó là thanh nhẹ, nơi đó ý con muốn là phải có. Có phải vậy không? Ở trong đời này con đang kẹt một cái gì mà con muốn giải thoát thì giải thoát không được. Cho nên đòi hỏi đó là thiên đàng. Đó thiên đàng là công, là ai đã làm? Những người đã cố gắng. Từ con người có thể lên thiên đàng. Qua những lịch sử cho thấy những người nào đau khổ mới tiến về Phật. Đau khổ là Phật biên giới của Phật Pháp. Con thấy không? Sung sướng không có ai biết tới Phật. Đau khổ mới biết biên giới của Phật Pháp, mới biết tu. Mà khi tu rồi, dấn thân vô tu rồi, mình mới thấy thao gỡ được rồi, mình thấy thế là tôi đã gỡ được cái nghiệp tập. Tôi không có bận rộn vì việc đó nữa, là tôi đã gỡ được cái nghiệp rồi. Mà nếu tôi bận rộn vì cái việc đó, là cái việc đó đang trói buộc tôi, thì tôi đâu có được nhàn hạ, tôi đâu có được sung sướng, tôi đâu có được tự do. Tôi mất sự tự do rõ ràng, mà tôi nói tôi tự do chỗ nào? Con hiểu không? Cho nên vì vậy người ta mới tu, người ta tìm, người ta tháo gỡ cái nghiệp chướng ở thế gian. À, có chồng ở bên người ta cũng nghĩ không có chồng, mà có vợ ở bên người ta không nghĩ có vợ. Rồi ta mới hiểu cái luật nhân quả rõ ràng. Không vì cái ngoại cảnh này mà lôi cuốn và làm cho họ đau khổ triền miên không có lối thoát. Cho nên họ tu để trở về với chánh giác của họ và không sẽ bị trói buộc nữa. Con nghe hiểu chưa?
Như chúng con ở đây đó thì coi như là cũng được cái tình thương của Thượng Đế cho đầy đủ trí óc và đầy đủ thân thể để mà tu tập, và thầy nói cái gì có thể lãnh hội được, coi như không được hết nhưng cũng được 50%. Nhưng mà còn có những người mà con cũng thấy ở đời mà cũng thấy trong phim ảnh đó, họ không có đầy đủ, họ bị sinh ra từ cái bẩm sinh đã bị khiếm khuyết rồi, thì họ làm sao có đủ tinh thần và thể chất để mà họ tu tập. Thí dụ như con đây cũng cái tâm trạng có đầy đủ nhưng mà cũng bị cái phân bị chi phối bởi cái đời sống. Con cũng biết cảnh này là cảnh giả vì cuộc đời nó trải qua là ảo ảnh, mình có đó rồi không đó. Có khi thì nằm dưới đất, có khi thì nằm trên giường, có khi thì được ngủ, có khi thì không được ngủ, mà cũng có khi va chạm rồi mình khóc, không phải gì mình khóc cái chuyện đó, mình khóc cho cái thân phận của mình. Cái điều đó con hiểu, cho nên con cũng cứ thắc mắc, có nhiều cảnh thấy mà cũng thắc mắc là có những người như vừa rồi con coi cái phim đó, con muốn hỏi thầy là họ sinh ra là họ đã bị tàn tật. Có đứa em bé sinh ra từ lúc nhỏ cho tới 12 tuổi nó cũng không biết gì hết, coi như cái phần tâm linh nó không có, thì làm sao nó có thể tu được.
Cho nên tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư, không phải người truyền pháp là ân sư, hoàn cảnh là ân sư. Hiểu hoàn cảnh chưa?
Dạ. Yeah.
Hồi nãy tôi giải cách nghĩa cái phước đó, cái thể xác này là cái hoàn cảnh.
Dạ.
Thể xác này là ân sư. Cho nên cái người đó kiếp trước có tội hung ác thì kiếp này họ phải họ lãnh cái tàn tật, nhưng mà cái cuối cùng thương yêu của Thượng Đế để cho bao nhiêu người phục vụ, để cho nó hồi sinh trong tâm của nó. Nó thấy nó có ăn, nó thấy nó không làm gì giúp người ta, nó vẫn có. Từ đó nó khôi phục lại, vì cái ác của tiền kiếp của nó đã tự hại nó, hạ phẩm xuống, nó mất tất cả những cái từ quan minh cảm của nó. Có người nghe đạo không hiểu là mất hẳn cái từ quan minh cảm. Thì từ đó Thượng Đế mới cho cơ hội cuối cùng xuống địa ngục hành hạ đủ thứ, lên phải thọ cái tội tàn tật. Cái tội nó kỳ thị khinh dễ hành hạ người ta, bây giờ nó phải thọ cái lãnh cái cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng đó bao nhiêu tình thương bao vây nó, khi mà nhìn một người tàn tật ở trong xứ này rồi mới thấy tình thương của Thượng Đế an bài cho nó rất là đủ, cho nó cơ hội tự nảy nở cái sự minh cảm của nó, mà nó phải qua từ kiếp này tới kiếp nọ mới hồi sinh. Cho nên con người không tu hướng về sự ác độc, 7 ức niên mới trở lại được cái thân xác đứng ở đây, không phải chuyện dễ. Nói như vậy người ta không hiểu, người ta không hiểu. Bây giờ mình lấy một cái ý niệm tầm thường thôi. Ngày hôm nay chỉ có thể đặt những câu hỏi, chị hỏi tôi về đạo, về đời trước mặt tất cả công chúng ở đây. Thì một ngày nào đó chị thấy ui cái đám này xạo, không ăn chung gì nữa, tôi không cần biết cái đám này, tôi phải tự làm việc của tôi. Ví dụ vậy đó. Chị phản chắc tất cả, thì từ đó chị thấy chị sẽ bị phạt trong 60 năm. Một chu kỳ của nó đi 60 năm chị mới được cơ hội trở lại sự thanh nhẹ ngày hôm nay đến đây. Cái luật của nó như vậy đó. Mình còn cái luật mà cấu trúc của cái siêu nhiên, của khối óc, của tay chân mà sự hiện diện ở mặt đất này là 7 ức niên mới có. Khó lắm. Cho nên nói về những cái đó người ta nghe thấy cao siêu quá. Tại sao họ thấy là cao siêu? Vì con mắt họ mở ra không thấy được, và cái tay họ không đếm được. Nhưng mà cái không đếm được và không thấy được, cái đó là cái chánh của họ mà họ không hiểu. Cho nên họ tự xa ông trời và tự xa sự thanh tịnh của họ, cho nên họ trở nên động loạn và gây gắt với mọi người, tức là gây gắt với chính họ. Cho nên họ khổ, càng khổ thêm. Đó. Cho nên chỉ có sự thắc mắc rất quý đem ra để mổ xẻ. Đó là một lòng từ của chị muốn đóng góp và chị muốn hiểu chị nhiều hơn. Tôi khuyên chị nên nắm cái pháp của Vi này đi, rồi chị sẽ mở ra. Tự nhiên chị không cần hỏi nữa, mà tự nhiên chị hiểu. Cái đó là cái tự nhiên của chị, cái đó là cái hạnh phúc của chị. Người tu duy nhiên tự nhiên nó hiểu, mà nó chỉ hành có bao nhiêu pháp đó thôi. Nó ông Tám không có dạy văn chương, không có dạy học chữ, không có dạy làm nghề, nhưng mà tự nhiên nó lăn xả vô nghề nào nó cũng học được hết. Nó chỉ có cái pháp nó tu thôi. Nó cảm thấy cái óc nó mở, cái óc nó sáng suốt. Cái quan trọng là khối óc mở, nó bớt sự si mê của trường đời, thì nó được dập tắt được những sự thử thách sắp tới. Đó. Cho nên chị hành rồi sẽ chỉ thấy giá trị. Nhiều người như chị chứ không phải một mình chị, tôi đã gặp rất nhiều như vậy.
Nếu các bạn muốn tu, cho bạn sẽ tìm hiểu chiều sâu của đạo pháp. Đời đạo không tu mới mở từ cách này. Đời là kiểm soát chúng ta, và chúng ta thực hành mới thấy được, không thực hành không thấy được. Nhiều người mê, cứ đi vào chỗ này thì cứ thấy như thế này, cứ đang thiền nó bẻ cái miệng tôi, bẻ cái tay tôi, bẻ cái lưng tôi, cái đó không phải, cái đó là mình còn tham cầu để đáp ứng cho mình, chứ không phải tự tu tự tiến. Tự tu tự tiến là phải giải nghiệp tâm để tiến hóa, phải thực hiện tình thương đó rồi thì không có gì khó khăn. Nhưng mà nhiều người còn yếu ý lại, cho nên mới bị hội trưởng hay lo gần đây có những pháp này pháp kia pháp nọ, có nhiều cái nói như Chúa nói nhưng mà không có đi đến đâu. Rồi đây sẽ thấy phải tự tu tự tiến, tự gánh vác. Không có tự gánh vác không bao giờ phát triển. Thực tế hơn, chúng ta thấy ai cũng hứa đem chúng ta về trời từ thuở bé tới bây giờ mà chưa về được trời, chúng ta hành chúng ta mới về trời được. Phật mới cho tạm biệt chứng minh chúng ta. Nói Phật lý rất hay, là khai ngộ đủ nghĩa, khai ngộ là mở trí để thấy mà thôi. Các bạn thấy không ấy? Thấy những lĩnh vực này, những lĩnh vực kia, thấy tánh hư thực tốc của chính mình cũng là khai ngộ được rồi. Cho nên phải tu, chứ không phải là học văn chương. Các bạn nghe chỉ khai ngộ, không biết khai ngộ là chỉ nho, quan trọng. Không phải là mở ra để hiểu, mà mình không chịu mở làm sao mình hiểu. Khai là mở, ngộ là biết hiểu, bao nhiêu đó thôi. Không phải là dành cái đường lối tu hành, nhưng mà đường lối phải tu thực tế, phát triển thì cái hạnh đức mới mở được. Thì nhiều người không biết, tự sai lầm, mê muội, bằng lòng lễ thuộc cho những người khác để tu được từ trời, nói sự công bằng của trời đất. Có thể bằng lòng sao? Không có, phải hành mới có. Đạo có từ tâm mới thành. Tất cả những duy Phật tiêu tiên phải có từ tâm, có hạnh đức mới tu được. Thì các bạn phải vô lại, các bạn lấy hoàn cảnh làm ẩn sư mà mở tâm ra, cũng như hoa sen nở. Không nên làm những chuyện u ơ và không kết quả, sau này ăn hận vô cùng.
Con dẫn đá hoài cho mình tiếp.
Không
phải, vô núi gặp con cọp tới làm sao? Gặp con ma tới làm sao? Gặp con quỷ tới làm sao? Nó còn hơn người ta nữa, nó chập chững con dữ nữa. Có người ta chập giận thì lấy quán làm ăn, đó là phước. Cả tỷ người nó không chập, nó chạy chập gì? Phải không? Đó là nó tới độ mình cái gì đó, cảm ơn.
Con có một cái này thì có những lúc con cũng thật là buồn. Từ cái bản tánh từ lúc nhỏ mà cha mẹ con sinh ra, rồi từ chút xíu con cũng thích giúp người ta. Mà khi con giúp được là tối đó con ngủ, con thấy trong tâm hồn mình nó rất là nhẹ nhàng. Mà sao mà những người nào con giúp là những người đó toàn là hại con, mà hại chí tử không à?
Hại gì? Tại sao quá là không vậy mới có cơ hội tu. Cốt tiên cốt Phật là phải vậy. Bị những cái quan ức hàng quan như vậy, chỉ mà giúp cho ta ăn ngập mặt nên nó cũng chữ à, cũng phải à, vậy mới có cơ hội đi tu, chán đời qua đạo. Đó là cái phước của mình ấy. Nhờ nó đẩy mình đi mà giúp mình chứ đâu có hại đâu. Tôi suốt đời giúp ta mà ta nói này kia cái nọ tay kệ tôi cũng thương à. Rốt cuộc còn hoạn nạn thì tôi cũng hết mình vậy, tôi quán làm ơn á.
Những lúc vậy cũng buồn ngủ không được.
Tôi hỏi chị đi chứ là chiếc thuyền trở về bến giác, chị đi thấy ánh sáng thấy bầu trời, có cơ hội về bến giác đi. Nhưng mà chị đi chiếc thuyền đi giữa biển mà không có sống, ai kêu chị còn chiếc thuyền đó. Nó chọc là thắm sống đó, sống nó đập đó, thì mình mới là tôi xác nhận giá trị tiền đem về bến giác. Thì em có sở sắm đọc thì đâu có làm được.
Thầy làm sao mình biết lúc nào mình thi không?
Thi chứ. Như tụi bay thi ấy. Đang thi ấy. Gặp con vợ đề nghị này, là hàng xóm đề nghị kia, rồi đụng nhau ấy. Có chứ không không. Thấy hay lắm. Nhưng mà đụng tới hồi đó, trời ơi, nói gì tao quánh mày á. Đó, vậy chứ mình đàn anh chỗ nào kêu mình bằng anh, mà tại sao mình không chịu hòa tan với em, không biết thương em mà mình đòi hâm em. Đó, mình thấy cái phốt của mình rồi đó. Cái phốt thiếu sáng suốt. Phốt thiếu sáng suốt. Học hoàn cảnh là ân sư. Cho nên tao bây giờ tao chuyển tất cả hoàn cảnh đúng với nhau để nó thức tâm. Vợ cãi chồng kịch liệt, chồng cãi vợ kịch liệt để mở ra. Cái đó là hay lắm. Cái đó tất cả.
Thầy cho bài đó đó.
Đó nhanh lắm. Cái bài đó là cái bài hay nhất, là ông thầy sát ở trong nhà, ân sư ở trong nhà. ông sư không có ngoài đường nữa mà trong giường ngủ nữa, nửa đêm cãi tùm lum.
Đó,
mở ốc ra nóng rồi, nóng sùng sục đó. Vậy mà nói tu cái gì đâu, muốn ăn năn mình làm sao mình tìm cái kỹ thuật mình dập cái nóng của mình, thì mình nên trở nên một người hiền. Phật mới chứng tâm, mình tu mà mình giữ Phật đâu có chứng tâm. Tu làm sao mình hiền, Phật mới chứng tâm. Việc phẳng lặng, việc đâu còn ở đó rồi sẽ giải quyết. Nhưng vợ chồng ấy, là đâu có ai mà nói chồng nhọc đâu. Vợ nói chồng mới nhọc, vợ nó biết hết tài liệu mà, nó có khỏi mà, nắm trong tay. Nó nói là chồng nhọc liền xuống bánh mẹ. Nó tức thì tự nhiên là cái hồ sơ người ta nắm rồi. Mà quốc hội là quốc hội chứ không có bỏ được. Thấy không? Cái đó là hay nhất, hay hơn ông thầy vậy. Ông thầy vậy nó nói ông thầy ác, tới hồi ông thầy chết nó tru ông thầy. Rồi lấy vợ nó vậy nó mau lắm. Kiểu làm mau nó lập chậm. Tức vậy đó. Tức lắm. Chuyện đường nó làm ngã. Đó, coi thử mình thấy thế nào. Coi thử cái điển mình hòa tan nó được không. Nó lôi thôi vậy mà cũng có cái hay của nó mà mình không biết. Mình chưa mới về. Mà có cái hay của nó trong đó mà mình quên mất nè. Không nói, mình phải truy ra tại sao mình không nói, hữu ích gì cho hai bên. Tự nhiên nó cảm thức như vậy, không nói mà giận luôn, cái đó không nên, gia đình nó không có mở.
Thế thì có chị thấy nói chuyện nó thấy
tật lắc rồi, mình tật tật thì mình
không nghe nữa,
tật cái mình cho người ta tật cái chưa chắc gì người ta tật, phải hiểu để harmonize trong đó thì tự nhiên mình thấy người lớn đôi với con nít, thằng con nít nó chạy đùng đùng nó giỡn chơi, nó mày phá rồi quánh mẹ. Nhưng mà nó không giỡn chơi là bệnh. Có nhiều cái chuyện phải hiểu cho chỗ đó. Thì mình mọi trạng thái mình chơi được hết á. Không có người nào xấu hết. Cho nên cha Nhẫn Hòa nói tao phải lựa người, tao mới điều khiển được. Trong hội mà người tầm bậy bạ mày cũng sai. Tự nhiên mày đem con quỷ tao cũng xài được. Tao cũng friend với nó hết. Không có nữa nào tao ghét hết. Thì cái đó nó khác. Con quỷ cũng vẫn điều khiển được. Phải biết cái tâm tình đó. Còn mình không harmonize nó được đó, thì mình chống lại nó thì nó phải tự vệ. Tự vệ là càng ngày mình càng mở thêm, mình càng tìm cách chống nó. Nó càng tự vệ thì hai bên đóng cái bức tường. Bức tường ô nhục.
Còn muốn nói không chống mà muốn không có
thì thôi. Không có không được, không phải nói đàng hoàng, phải hiểu, phải tìm hiểu. Cái tìm hiểu. Mình tìm hiểu sao? Sao hồi ban đầu mình yêu người đó, cái đẹp ở chỗ nào mà tôi ẩm cái bà này bà gây hoài vậy? Mình nhớ lại cái lúc hồi mình mới yêu á, thế nào nó có cái hay của nó, mình cứ dòm cái hay đó và mình cấy lại cái hay đó, cái ngộ nghĩnh đó, thì tự nhiên tâm không có giận. Mình không nói mình thì vui, không nói mình thấy nó là cũng như là ân sư của mình, nó đang dạy mình cái gì đây, nó đang dạy mình nhục. Mà đang dạy mình tiến lên một bước nữa. Con vợ nó dạy nhiều lắm chứ không phải không dạy đâu. Đừng có thấy mình là cao hơn con vợ. Anh học gì học anh cũng dở hơn con vợ à. Nhất định là dở hơn con vợ. Anh học hết sách cũng dở hơn con vợ. Nó không nói, nó không làm gì được. Nhưng mà không có nó là không có thành sự à. Không có nó không có thành sự. Nó kỳ cục vậy đó.
Trong trường hợp đó thì vợ là ân sư của chồng.
Ân sư?
Thì ai ân sư của vợ?
Thì chồng đó ân sư.
Nhưng mà chồng cặp lần là chồng chịu thua rồi thì sao?
Chồng chịu thua thì hoàn cảnh. Con cái nó trì. Để đâu? Có con có cái thì đàn ông nên nhịn đi. Để cho cái thanh quan nó xuống gia đình dồi dồi vào. Thì sạc dây điện cho bà gánh. bà gánh mấy đứa con, sạc dây điện như bà gánh. Con là của mình, cái giống của mình, con là cái giống của mình thì cái tánh nó cũng tương đương với đàn ông à. Nó gì về nó phá má nó, chắc chắn gì vậy, không chạy đâu hết.
Vậy thì kết luận lại là vợ ông sư và chồng, vợ ông sư của chồng yên lặng.
Con cũng ân sư cho cha mẹ, con cũng là ân sư hết.
Những người không có con rồi sao thầy?
Không có con thì bạn bè. Bạn bè cái duyên, con là cái duyên chứ cái gì đâu à, bạn bè cũng là cái duyên. Nếu tụi con không có con á, có Yến Minh nó chập hoài. Nó nói ngược, nói ngạo, nói tùm 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 la, coi thử tụi bay nhìn nó cách nào. Cái cây xương rồng người ta cũng đem về ta chưng. Vậy con đây nó nói đâu có ăn chung gì. Cái xương rồng á, cho cái xương rồng để trong nhà chưng. Gai góc không à. Nó nói gì cũng gai góc không. Bởi tại vì sao nó bị như vậy? Nó ở trong cái địa hạt nóng. Trong mình nó là cũng như bộ xích lửa. Nó xẹt ra. Mình thấy, mình biết cái quality, calité của nó rồi thì mình dễ tha thứ, không có giận nó. Vì cái chất của nó bị nhiêu, nó không nói nó không chịu được. Thì cái cây đó nó phải như vậy. Thì để yên nó, có khi mình sai. Có khi mình sai. Thấy không? Nó hữu ích trong thiền đường chứ. Nhiều khi có bạn đạo nào mà nói tu cao thì kêu Yến Minh nói chuyện. Chịu không nổi. Nói tu cao chịu không nổi.
Còn mình không tu, người kế tiếp đâu có, đâu có bắt biết đâu mình kết quả chỗ nào đâu mình ta tu. Cho nên không nhiều thì ít, không thành Phật. Nhưng mà cái sự may mắn nó đến rồi, người này hỏi người kia, ôi chứ chị sao chị được vậy, anh sao anh được vậy. Rồi tôi có làm gì đâu, tôi chỉ có tu thôi. Rồi tu sao chỉ nhiều đâu rồi họ làm. Từ từ họ đi đến, họ giải quyết lần lần. Nay họ quét chút, mai họ quét chút, mốt họ quét chút, rồi họ đã, họ được. Chứ đâu phải là đọc kinh lẻo lẻo mới đắc đạo đâu. Đọc kinh lẻo lẻo mà cách nghĩa một chữ không ra thì cũng xuống địa ngục mò lại. Chứ không phải là thành đạo đâu. Đọc nghe nghe hay lắm. Chuông mỏ đọc nghe hay lắm. Nhưng mà hỏi một chữ không biết đường cách nghĩa là xuống địa ngục lại. Mò lại. Mò tới chừng nào dứa rồi mới được lên tu. Chứ không phải nên tôi đọc lòng là tôi hay đâu. Tôi hành được thì tôi mới hay. Tôi quán thông được cái nguyên lý đó tôi mới hay. Và muốn quán thông cái nguyên lý đó nó khổ hơn người tu. Cực nhập hơn. Phải chấp nhận sự kích động và phản động nhiều hơn. Người ta chửi, người ta mắng mình, mình thấy đó là ân sư. Tới ta phá mắt mình, đó là ân sư. Bởi vì thế giới này mấy tỷ người mà nó không phá, nó tới phá tôi. Ân sư của tôi về với tôi rồi. Tôi ráng nhiều mà để học cái bài của Ngài ban cho tôi. Thì tự nhiên tâm thân tôi được nhẹ nhàng. Ngay con mình cũng vậy. Nó dạy mình bất cứ điều nào. Thấy mình nuôi từ nhỏ tới lớn mà bây giờ nó phản. Nó nói răng rắc, nó nói chuyện phản không, chửi mẹ như không. Rồi mình thế nào? Mình có cơ hội học nhịn nhục. Mình học nhịn nhục, mình chấp nhận học nhịn nhục thì khối óc mình nó sáng.
Chứ còn cứ ý lại hoài rồi. Như bây giờ tôi còn sống, ý lại điện thoại nói chuyện tôi. Cơ hội tôi chết thì thằng khác nó tôi ông 9, ông 8 này nó cũng gạt cho một mắt thì cũng như không. Thì bây giờ luyện ngay. Giữ vững lập trường. Mạnh mẽ lên, không sợ nào hết. Ở vị trí này là vị trí siêu việt, có thể xác, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, và có phần hồn, có thấy đường lối pháp lý phát triển rõ ràng. Phải đi để tiến, chứ không có lệ thuộc bất cứ một ai. Giữ lập trường để thăng hoa tiến hóa, trở về sự sáng suốt và tận hưởng cái thanh quang của vũ trụ bây giờ. Đời mới, học kinh mới, kinh sống, chứ không có kinh chết nữa. Kinh sống là sự kích động của xung quanh hoàn cảnh mà cái tâm thức mình quán thông được, đó là mình đọc cuốn kinh sống rồi. À, cho nên tôi tu rồi bây giờ tôi nhắm mắt tôi thấy, ô, ông Thượng Đế là ai? Ông Phật là ai? Người phàm là ai? Ma quỷ là ai? Rất rõ ràng. Không có lẫn lộn nữa. Mà phải hành mới thấy, không hành không thấy. Ở thế gian này đâu có mà khi không có cái bằng cấp kỹ sư đâu. Cũng học trói chết mới có bằng cấp kỹ sư, học trói chết mới có bác sĩ. Không có ai cho mình bằng cấp kỹ sư bác sĩ đâu. Phải học. Thì tu cũng vậy, cũng phải hành. Không hành làm sao mà biết được nguyên lý của trời Phật. Mà biết cái nguyên lý của trời Phật rồi đâu có làm được lạc lối nữa. Đâu có ai gạt. Hết ai gạt rồi. Cái sung sướng hạnh phúc ở chỗ đó. Thật sự an nhàn. Cái pháp lý vô vi này là tự do, tự tu, tự tiến. Và cái pháp như ý. Tùy hoàn cảnh mình tu. Tùy duyên mình học đạo. Bất cứ ở nơi nào, hoàn cảnh là ân sư. Chứ không phải ông Tám là ân sư. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh kích động và phản động nó mới đưa chúng ta tới đi tìm Phật, tìm tiên, tìm chân lý để nghe. Là hoàn cảnh là ân sư. Phải nhớ cái chỗ này. Thì bất cứ ở vị trí nào các bạn cũng có cơ hội tu tiên hết. Và không có bị lường gạt.
Một ví dụ về nhân quả làm ơn. Nếu người ta nói mình ăn cắp tiền mà thật sự mình không ăn cắp, vậy mình phải làm sao để đúng với câu nhân quả làm ơn?
Chỉ có nhịn nhục thôi. Bởi vì mình không có ăn cắp thì tâm mình đối với trời không có ăn cắp. Mình phải đối với người Phật. Cho nên quá tính bị hàm quan, nhưng mà Ngài đã nhận lỗi đó của đời, nhưng mà tâm Ngài không có. Hiểu chưa? Ngài mới thành Phật. Thì chúng ta muốn tu, muốn tiến tới sự thông minh cao cả đó, chúng ta phải nói với người mình. Tôi không ăn cắp được tâm, tôi không có bao giờ đọc. Còn tôi là gian dối, chưa chỉ mặt là tôi đã trốn rồi. Thấy không? Thì cái chuyện đó là chúng ta đối diện với Thượng Đế. Và Ngài xét tâm chúng ta. Còn thế gian nói gì nói, quyền nói xuôi, nói ngược là để cho nó học. Chiều xuôi, chiều ngược rồi nó trở về với chính nó.
Cho nên tâm chúng ta, người tu vô vi, là bỏ nghiệp tâm, mở tâm ra, công khai hướng thượng, nhất định tôi là một tội nhân, tại một tội hồn tại thế, tôi phải cố gắng tu để hòa tan với thanh khí, hòa tan với nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Rồi chúng mới nhìn lại cha mẹ tôi ở trên trời đang làm cái gì. Sanh tôi ra đâu có muốn tôi làm ăn cướp, sanh tôi ra đâu muốn tôi đi làm người gian ác, không. Cho nên cha mẹ trời phải đau khổ mãi mãi, theo dõi một bên, không bỏ, luôn luôn theo dõi, luôn luôn hướng độ, cho nó sống hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, để nó thấy hoàn cảnh là ân sư. Mà để nó lui về sự thanh tịnh để nó tiến. Nhờ hoàn cảnh này nó mới ngộ đạo, nhờ hoàn cảnh kia nó mới thức hồn. Thì tất cả nhồi quả đều là hoàn cảnh để độ tha. Cho nên chúng ta xuống đây là giữ trong trường học, giữ trong bãi trường thi, học rồi phải thi. Cho nên các bạn năm qua đã học mà thi rớt hết. Nói lẻo lẻo rớt hết. Nhưng mà ngày hôm nay hồi sinh mới thấy rằng uổng một năm trời mình rớt. Bây giờ năm nay không dạy nữa. Năm nay có người vớt mình lên rồi. Mình không có bị trôi dưới sông nữa. Mình tiếp tục chèo chiếc thuyền nan này đi. Đi tới về Bến Giác. Lúc nào cũng giữ phần quân bình, tình thương và đạo đức. Ôm cái khí giới tình thương và đạo đức sẵn sàng trong tâm. Ôm cái gươm đó để cắt đứt những sự mọi tánh hư tật xấu. Nói đâu làm đó. Không sai chạy.
Trên phương diện tu học nhiều duyên, nhiều đạo. Cho nên những người nào học như này, nhiều người xuất ra có thần lực dẫn đi, đổ cho họ tiến trong cái đường tu học của tiền kiếp chưa hoàn tất. Thì họ chỉ tu về khôi để tiền, cũng làm việc và cũng học đạo, thì không có rốt ráo tự tu tự tiến thực hành gì dù gì được. Cho nên nhiều người cũng mỗi đêm cũng xuất ra đi đây đi đó mà đi ở cõi thật. Phải chịu, phải học một thời gian thức tâm rồi mới được Phật sự độ đi qua lại trời. Cho nên những cái cơ duyên của đạo pháp cuộc đời tu học của chúng sanh không phải một ông thầy, nhiều ông thầy. Cho nên đời các bạn bước qua nhiều hoàn cảnh, một người qua mấy trăm cái hoàn cảnh để tiến qua. Cho nên những vị đó được gặp và trình độ cho họ, dẫn họ đi, cũng là trong cái hoàn cảnh tiến qua mà cái nghiệp duyên tu học từ thiện kiếp tới bây giờ vẫn tiếp tục thực hành, nhiên hậu vẫn đắc pháp ở tương lai. Nếu họ muốn thực hành về pháp lý vô vi thì họ chỉ giữ cái lời nói của pháp lý vô vi để sửa cơ tạng họ và nung nấu ý chí họ, rồi lần lượt những vị thiên nhiên đó cũng dẫn độ tới con đường siêu thoát nhiều vô vi. Do tâm họ có trì kỳ trí thật tâm tu học và không, cõi thiên nhiên cũng thử lầm người phạm. Và nếu người phạm đi giới chừng chán ngán, rồi họ cũng bị lọt vào cảnh đời bị hành hạ thời gian. Rồi lúc đó phải trở lại với cái pháp vô vi là cuối cùng để giải thoát. Trường hợp đó, nhiều bạn đạo vô vi ở Việt Nam và khắp thế giới cũng đã làm như vậy. Có nhiều người tu 1, 2 năm, 2, 3 năm bỏ chê pháp vô vi. Vì lâu quá tôi không thấy gì hết, nhưng mà nó không chịu nhận cái nghiệp của nó, sự sai lầm của nó, sự tâm tối của nó không thay được. Cho nên phải đi qua một cái giới bên kia, người ta mắt này mắt nọ nói về tiền kiếp, nghe khoai mà theo. Mà theo một thời gian đi sâu rồi lại không thấy có gì hết. Lúc đó trở về tôi vô vi. Hiện tại cũng có sức mạnh, cũng có điện thoại cho tôi, cũng biết thơ cho tôi, nếu tôi bị lầm lạc. Không có gì làm lại. Trên đường tu học, mình phải nếm qua mình mới biết, mình phải đụng mình mới thích. Cho nên đã có pháp thì không sợ đụng, không sợ nếm, và ý chí sẽ được tiến ở tương lai. Giữ pháp thì không bị lừa gạt. Nếu bỏ pháp, dễ bị trôi vào.
Kính thưa Thầy, con vì hận mà tập tu thiền. Xin hỏi con có tập được thành công không? Khi tập, con bị xúc động nhiều và nghĩ đến người đó. Xin làm cách nào để tâm con trở lại thanh tịnh và không hận nữa?
Khi mà chúng ta hận một người nào, ta nghĩ đó là sư phụ của mình. Người đó là giáo dục tôi đang tiến hóa. Tôi cảm ơn người đó nhiều hơn. Thì tự nhiên nó cảm thông đối phương. Không nên cho người đó là xấu. Người đó là chính là trực tiếp dạy dỗ tôi đang tiến hóa, tôi cảm ơn họ. Chính người đó là sư phụ của tôi, thì mới giải tỏa cái sự uất hận trong nội tâm, lúc đó mới thiền vô vi được. Nếu chúng ta thiền vô vi mà còn giận người đó là chỉ tạo khùng và tạo điên mà thôi.
Cho nên hoàn cảnh là ân sư. Quý vị có thấy rõ hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh của quý vị đi ra đây từ Việt Nam đau khổ mà bỏ nhà bỏ cửa ra đây thì tìm cái gì, muốn làm ăn hả, đem được bao nhiêu vô, có cái phần hồn mà biết xây dựng cho phần hồn tiến hóa là mới trở về các bạn khôi phục cái giống mình nhờ cái cảnh đau khổ này, nhờ cái quê hương tan nát rồi mình mới đi ra đây học hỏi và tu học, mà tu học được để chi thì tương lai đâm góp toàn vậy. Vì mọi người muốn vui vẻ, hạnh phúc. Mà ta tu ta được vui vẻ, hạnh phúc với mọi người rồi. Thì cái hạnh phúc đó sẽ tràn lan trong xứ sở của chúng ta. Từ xứ sở chúng ta sẽ ảnh hưởng người khác. Mình thấy giá trị chân hạnh phúc nằm chỗ nào. Trở về với chính mình và cảm thức rõ những tội trạng sự sai lầm của chính mình. Ăn năn hối cải mới thấy rõ hạnh phúc. Còn không thấy cái tội trạng và không ăn năn hối cải, không bao giờ thấy hạnh phúc. Dù cái sống với cô tiên đi nữa cũng là chỉ có gây gỗ mà thôi. Cho nên cái phương pháp tu học của chúng tôi, mọi người phải thực hành. Không thực hành không có kết quả. Cho nên nó có những nhóm lý thuyết, lý luận thôi, tự dẫn sai nó thôi. Có, tôi ghi có. Nhưng mà những nhóm đó là chỉ tự tin ngưỡng, tin ngưỡng. Nhóm thực hành nhóm cứu độ thật sự. Đó là tự do phát triển của mọi người.
Cho nên càng ngày càng tu càng thấy rõ cái quyền năng sẵn có. Hoàn cảnh ở thế gian sự kích động là đẩy lui chúng ta trở về thanh tịnh, cứu chúng ta chứ không phải giết chúng ta. Bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến với các bạn cứ lui về thanh tịnh thì các bạn thấy rằng hoàn cảnh là ân sư, nó cứu các bạn, nó không có giết các bạn. Vì hồn của các bạn không ai giết, chỉ có Thượng Đế, chỉ có ông Chúa, ông giết, Chúa Trời giết thôi. Người thế gian không có quyền giết phần hồn của các bạn, giết thể xác các bạn được, mà hồn các bạn vẫn còn sống. Các bạn thấy không? Cây cỏ vẫn sống. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Người nào cũng có miệng để hút nước, cỏ cũng có rễ để hút nước, để sống. Người thì có miệng để ăn. Sức hồi sinh vô cùng. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta thanh tịnh, nhàn hạ, mới bằng lòng sống trong kỷ nguyên Di Lạc là tha thứ và thương. Chỉ có biết cười mình và sửa mình mà thôi, không có dám chế ai. Chế ta ngu muội đi. Cho nên ông Di Lạc, ông chỉ cười ông mà thôi, không phải cười chúng sinh đâu. Cười cái sự ngu muội của chính ta đã tạo cho ta ngu. Bây giờ chúng ta sửa thì nó sẽ hết ngu. Thấy rõ sự ngu muội của chính hành giả mới thấy đạo. Và không thấy rõ sự ngu muội của chính hành giả thì không bao giờ có đạo. Đừng tưởng ta là không ngon, không ngoan. Ta học vá víu những cái chuyện lịch sử của người khác, nhưng mà chính lịch sử của chúng ta không biết, không biết được chuyện của mình. Tội nghiệp như vậy. Cho nên ngày hôm nay đạo pháp giúp chúng ta, các tôn giáo giúp chúng ta có kinh kệ để nghiên cứu, để chúng ta thấy rõ phần hồn là bất diệt, biết ta hơn. Khi chúng ta bất diệt là chúng ta không làm những điều phạm pháp nữa. Chúng ta tin Chúa, tin Thượng Đế, tin Phật, chúng ta phải chỉ biết tha thứ và thương yêu mà thôi. Ngoài việc đó chúng ta không làm. Bảo đảm cuộc sống các bạn tiến qua dễ dàng và không có cực nhận. Thấy thua lỗ nhưng không thua. Ông trời, đất, sanh ra núi non, ta phá núi đào rừng, phá biết bao nhiêu, lấy biết bao nhiêu nguyên liệu của Ngài, nhưng mà vẫn còn, không có mất. Chúng ta thấy điều này, chúng ta mới thấy quyền năng của Chúa Thượng, của Trời Phật. Quyền năng vô cùng. Chúng ta không nên vội phê phán, mà chúng ta phải thực hành trở về với căn bản thanh tịnh của chúng ta, thì chúng ta mới thấy cái quyền năng tha thứ và thương yêu cũng nằm trong ta. Ta chịu tha thứ và thương yêu thì mọi sự tiếp tục. Chúng ta thêm bạn không có thù. Lúc nào chúng ta không có người thù. Ta biết cá lấy quán làm ăn thì không có thù. Chúng ta thương yêu, cỡ mở, xây dựng. Cho hôm nay, duyên lành đến, ngày lành tháng tốt, chúng ta mở khóa học để hiểu rõ thêm một chút trong thực hành, và chúng ta sống vui với nhau. Chúng ta vinh hạnh được sống trong thể xác này. Được cái ngục tù này, nó thử thách chúng ta, mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn sống. Vẫn biết đường đi, vẫn tìm được mối đạo.
Đó, bạn đã tiến rồi. Rồi ai đã điểm đạo cho các bạn? Chỉ những người kích động điểm đạo cho các bạn. Những người phá khuấy các bạn điểm đạo cho các bạn. Chứ không phải những người mơn trớn, linh bỡ mà điểm đạo cho các bạn không? Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ân sư. Ân sư mới có quyền điểm đạo. Tôi thấy rõ đó. Thì các bạn trong tâm các bạn xác nhận được tôi ngày nay được 25%, 15%. Tôi được 5% thì tôi cũng thể gieo lần lần nó cũng tới 100%. Mỗi ngồi tôi được 25% mà tôi tới đó tôi bỏ sao? Tôi phải đi tới nữa. Tôi phải lột trần tánh chất sâu xa của tôi. Và tôi dẹp tất cả.
hạ mình xuống, nhịn nhục nhiều, gặt hai sanh xuất nhiều. Nhịn nhục là gặt tự ái đó. Mấy bữa rồi các bạn gặt tự ái không ấy? Nhịn nhục ghê lắm. Thấy sức nhịn nhục. Vì sao? Vì mình biết là cái pháp này tu cho chính mình, mà không biết thương yêu mình, không biết xây dựng cho mình, làm sao mình mới tiến. Cho nên các bạn đã bỏ công cho các bạn trong mấy ngày, suốt cả cuộc đời mấy ngày nay mới bỏ một chút công cho mình. Mà nếu tiếc rằng từ lúc tôi chào đời tôi bỏ công cho tôi, tới ngày hôm nay tôi sung sướng lắm. Nhưng mà rồi chúng ta có đường đi. Bỏ nhiều công, dày công, ôm lấy cái giới tình thương và đạo đức, ôm lấy cái gương sáng lạng đó, chặt đứt những cái sự tự ái, si mê đã ẩn lâu trong tâm thức của chúng ta. Chỉ có cái gương đó mới chặt được, còn gương bằng sắt chặt không được. Lấy cái gì chứng minh gương bằng sắt chặt không được? Chúng ta là ở chỗ gương bằng sắt mà ra. Nào là hỏa tiễn, nào là lưu đạn, nào là súng ống. Từ ngày hôm nay cũng có những sự hâm hê, giết chóc cũng là súng ống nữa. Nhưng mà không làm, mà chính chúng ta cũng đã giữ trong những cuộc đời không thắng được à. Cho nên lui về cái khi giới tình thương và đặc biệt. Ngày hôm nay chúng ta mới khép lại đi tu, lập lại sự quân bình, sự thanh nhẹ đã có từ đời nào, chứ không phải mới sinh ra đâu. Đã có rồi, chúng ta bỏ nó, bây giờ chúng ta trở lại. Trở về với căn nhà rách nát này và xây dựng trở lại, lên một cơ đồ sự nghiệp tốt lành để dâng cho bề trên.
Thưa thầy, bây giờ còn một câu nữa mà chúng con phải còn chần chừ. Nên người nào cũng biết là có câu đó mà không thể nào làm được. Cái câu đó là lấy oán làm ơn. Thưa thầy, cái đó thực quả là nói thì dễ mà làm được. Khó quá, xin thầy giảng cho.
Lấy oán làm ơn các bạn phải thấy sao?
Khi các bạn gặp bất cứ một người nào, các bạn tin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn. Thì bạn mới làm được điều này. Thượng Đế đinh dạy tôi cái gì đây? Chửi trong mặt cô. Chửi trong mặt bạn. Đập bàn chửi bạn. Thì bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao? Tôi phải lui về chỗ tôi sẵn có. Là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh, cứ cho nó chửi đi, cứ cho nó đánh đi, cho nó đập đi, nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh
thì nhờ cái gì bạn được thanh? Khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai cướp được.
Nên các bạn lấy oán làm ơn, nhờ ông đó tôi mới biết đạo, nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi, nhờ ông đó tôi mới thắc thức tâm là tôi không mất người bạn hung hăng, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền. Vì tôi nhẫn nhịn. Mà trong cái nhẫn chừng nhà nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chính tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xếp bằng, pháp luân thường chuyển, cái gì nó đập bạn, đồ ăn đang đánh bạn đó. Ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao, tao đập cho mày chết. Đó, nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ơn. Nó làm bạn đau bụng nè, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ. Nhưng mà tôi chiến thắng. Chiến thắng bằng một cái lầm từ nhẫn. Hết sức nhẫn. Nhẫn để xây dựng. Thấy không? À, rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi, nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bữa nay nó bắt đi, bạn ỉ chảy đau bụng, nhưng mà mai bạn phải thương nó, không bỏ nó được. Bạn đã về thanh tịnh rồi, nhờ nó bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ khi đau bụng mà hết đau bụng. Thằng đó nó chửi tôi ác ôn, nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi ví nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi. Tôi nói đối phương nó khùng rồi. Bây giờ làm sao cứu nó? Huynh đệ chúng ta thương nhịn, có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm triều mến để độ nó. Vì nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Mình sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương mình.
Mà tôi đã học y sĩ hồi nào đâu, mà nhờ thanh tịnh tôi mới biết được cái bệnh của đối phương. Thấy không? Tôi học một khóa y học mà không biết, nhẫn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian cũng vậy, gia đình nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương chồng, nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương con, nhịn thiệt nhịn mới thấy thương vợ. Còn ao ao đâu có thấy. Nhưng mà những phải có một người nhịn á mới học được cái người ào ào tấn công mình, và mình thấy lấy quán làm ăn. Như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phá các bạn, nó chửi, nó coi rễ các bạn. Các bạn nghĩ cái gì bây giờ? Bạn nghĩ tới Đức Phật Thích Ca, nghĩ tới ông Tám hồi trước ông tu làm sao, bị bà Tám chửi hành đủ chuyện, nhưng mà ông vẫn thanh tịnh vì ông muốn cứu gia đình. Và ông sử dụng đối phương kích động, đó là ông thấy ban đầu là quán, nhưng mà đó là ân nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình mới chửi mình, quá thương yêu mình mới phá mình. Thì phải lấy quán làm ông. Cái quán là với chuyện đời thôi, kỳ thật đó là ân nhân. Nó đem cả khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng của chính mình. Hỏi cái tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Hết sức thương. Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên, sợ vợ nó khùng. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. Tập quán của đối phương thì phải động loạn, nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chống là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lấy quán làm ân, chúng chống chúng ta, nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta, không bao giờ nó bỏ chúng ta. Thấy rõ điều này. Cho nên lấy quán làm ơn. Các bạn bây giờ phải học lấy quán làm ơn. Cha chửi, anh chửi, em chửi, vì tội gì? Tôi đi tu không à? Tu để làm gì? Để biết thương yêu. Tu để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tu để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại, nhưng mà chúng sanh không biết. Chúng sanh cũng có quyền chửi tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị phỉ báng, mà huống chi chúng ta. Cho nên luôn luôn phải lấy quán làm ân mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được. Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ân thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh tiến hóa của chính bạn, nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Chống trả trở lại, thắng cho được, thắng được để đứng đó cho làm gì? Thua đi ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới cứu người. Như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt trâu chết chạy vô nhà thờ, thấy hình Chúa đứng đó, con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn. Tại sao? Cái chỗ nghiêm trang kính trọng của mọi người vang lên hướng về đó thì chuyển tâm được, ác thú cũng phải trở nên hiền. Chúng ta thấy không? Cái sự oai nghiêm thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi, rồi chúng ta theo Chúa ta tu, theo Phật ta tu rồi, ta thành Phật rồi, thành Chúa rồi, ta bỏ con chó sao? Ta phải cứu nó chứ. Lấy quán làm ăn, nó là ân nhân đưa ta về trời. Sự kích động của thế gian là ân nhân đưa chúng ta giải thoát. Cho nên lấy quán làm ăn phải luận như vậy mới là đúng nghĩa.
Ủa, chúng ta tu bây giờ là tu về thanh điển, pháp luân thường chuyển, liên hệ càn khôn vũ trụ để khai mở sự ô trực trong tâm, cũng như đem ánh sáng để dìu dắt các con. Anh sẵn đại từ bi để mở tâm linh của các con tiến hóa. Thì cái pháp tướng các bạn phải mở, pháp tướng các bạn phải tươi, lòng từ các bạn có rồi, đâu còn sự tranh chấp đối với bạn. Mà tranh chấp đến với bạn thì các bạn thấy rằng Thượng Đế đang đẩy các bạn lui về thanh tịnh sẵn có. Lấy quan là phản, sự kích động và phản động đến với chúng ta là phước chứ không phải quả đối với người tu. Người đời thì thấy là quả mà chúng ta thấy đó là phước. Họ đẩy lui rồi chúng ta thấy rằng quá khứ chúng ta đi một đoạn đường không có giá trị, không có tiến triển, thì chúng ta đi về đâu? Về sự thanh tịnh. Mà càng trở về sự thanh tịnh thì càng biết tha thứ và thương yêu. Biết tha thứ phương và thương yêu thì thấy rõ ánh sáng của từ bi, thì mùi đạo phước khởi. Mùi đạo phưởng phất trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới có cơ duyên tận độ chúng sanh. Nụ cười cặp mắt ánh sáng nhìn xem có các bạn đã độ được chúng sanh rồi, không phải nói nữa. Lúc đó các bạn đâu cần phải nói, nhìn họ mà cười chút là đủ rồi. Họ chửi trong mặt các bạn, bạn chỉ niệm Phật và mở uống nụ cười cho họ, cũng được độ được họ. Vì sao? Vì các bạn đã xây dựng lòng từ, xây dựng từ điển rồi. Khi các bạn tưởng cứu độ đối phương, vì đối phương đang mang tâm bệnh mới loạn ngôn. Nếu nó không mang cái tâm bệnh, nó đâu có loạn ngôn. Loạn ngôn là mang tâm bệnh, thì chúng ta phải dùng lòng từ để tận độ nó, cứu nó. Chưa? Đó chúng ta mới thấy là có nhiệm vụ và có tinh thần của vũ trụ sanh. Mới nói rằng tạo
chúng ta là thế, mang cái thể xác ở thế gian này cũng trung hợp hoặc từ mọi trạng thái hình thành, chứ không phải chúng ta ngu đâu, bị lừa gạt. Nói cái này hay quá, cái kia hay quá, chính mình hay mà không hay. Chính mình là chân lý mà không chịu đào sâu chân lý để thức tâm. Cho nên tôi luôn luôn nói là mọi người tu hoàn cảnh là ân sư, sự kích động này kia kia nọ, mà chúng ta có dũng chí tu hành thanh tịnh, sự kích động không có phá được. Cũng như ở đây người ta đồn những là tôi tiên tri trước là ở Los Angeles phải sập đổ, San Diego phải mất. Cái chuyện đó là quá thái, nói trật, không có đúng. Cho nên con người chỉ có thanh tịnh, chúng ta hướng về thanh tịnh thì không có bị động đất. Mà chúng ta mà nói chuyện động đất và cứ hướng về động đất, chắc tự nhiên nó cũng động đất. Chắc nó khùng nữa, phải động đất cái gì nữa. Thấy rõ cái nguyên lý rõ ràng, tâm chúng ta hướng về thanh tịnh thì lúc nào chúng ta cũng yên, mà hướng về động thì lúc nào cũng động đất. Nhiều người ở gia đình ngày nào cũng động đất, cãi lộn là động đất rồi. Tình huynh đệ ruột thịt mà không thương nhau, tình cha con không thương nhau là bấn loạn gia can, đó là động đất rồi đó. Chứ không cần mà đỡ mặt đất sập. Nóng tánh mê chấp đủ chuyện đó là động đất rồi đó. Chúng ta tu để giải bỏ nghiệp tâm, nó trở về thanh tịnh thì cõi thiên đàng đâu có động đất.
3 năm nó bắt đầu lộ tánh, 3-4 năm nó bắt lộ cái tánh, nóng thì nó nóng thêm, để mình thấy rằng mình quét dọn thì chưa có tư cách. Rồi từ đó nó vượt qua quỷ môn quan, thấy sợ. Sợ. Ở thế gian này mình sợ ai bằng sợ con người. Dồn thấy mình ngán quá, sợ tao sợ mày quá, sợ tụi mày quá. Tụi mày hành tao đủ thứ, làm sai quấy trật, giận hờn đủ chuyện, cũng là tụi mày. Thứ cơ đồ tao không có thành bệnh, chúng ta mình trật. Thì nó qua, nó nghĩ môn qua, nó thử thách nhiều chuyện. Quỷ mà, nó thử thách nhiều chuyện. Nhiều khi nó ồn, cắt đầu mày đem một số điểm ồn, thì nó ồn, lạc, nó đem lại cho những chi tình. Rước qua rồi á, thì con tử cũng ngán một. Lúc đó không cần nói xuất hồn, nhưng mà từ đó nó sẽ nói. Nó nói đi nói lại cũng nói xuất hồn là hồn tôi đi thấy. Tôi đi thấy cái cảnh này, cảnh kia đến nào. Họ con tôi ngồi, nó có một giây lát rồi tôi thấy cả một cái thế giới mới chỗ nào cũng tìm ra. Lúc đó là minh chứng được cái việc mình đã hiện thực. Chứ bây giờ cái chuyện chưa đến, mình cứ nói tôi xuất hồn, tôi đi thấy này cho nó là ảo tưởng. Tôi vô vi, tôi có nói tu trong 3-4 năm là nó mới có lộ cái thánh thôi. À rồi, phải lo quét dọn, nó mới đi tới chân thích. Nhiều người mới lộ ra thánh rồi nên tôi nói chuyện trong chân nhã là nói gì cái tánh của nó vậy thôi. À, thì bây giờ có cách nghĩa cũng vô ích để tôi thẳng nói hiểu. Đụng chạm hiểu chắc hơn là một cách. Chưa đụng chạm, chưa cảm thấy. Thực chất nó thực hành, mà nó dấn thân. Nó làm được cái việc đó, nó mới thấy cái giá trị. Đó, cho nên vô vi, một bước đi là chắc một bước. À, khi mà giải quyết được cái tình số nội bộ bên trong rồi, mới đi tới. Là cái chuyện ma quỷ giải quyết hết rồi, thì đi tới chỗ được minh triết. Thì cái câu nói nào cũng minh triết hết. Không có mượn minh triết mà nói. Tự nhiên nó xuất ngôn minh triết. Mà nói chất phát, thật thà. Câu nào cũng đều có giá trị, mà không bao giờ nó tắt điều để nói.
tự nhiên sự thông minh đến với nó một cách tràn ngập khối óc nó và nó nói. Và nó cũng nghĩ đổ cho đối phương mà đối phương cảm thấy là cảm ơn chị nhiều quá, chị nói câu chị thật quý vị. Thế nên phải đó, và tôi khỏe nhờ chị. Lúc đó là mình thấy là cái binh chiếc mình nó đã lộ diện rồi. Lúc đó mình tập tranh học đạo đó, học đạo từ thế gian tới thiên đàng. Ban đêm thì tự nhiên là thức học, ban ngày tự nhiên là thức học theo trình độ. Nhiều khi bị người ta tấn công trở lại thua, thôi bữa nay thua thôi để mai, mai hãy tính. Thì từ đó kể cả hai vợ chồng cũng ăn thua đủ, bạn cứ ăn thua đủ rồi thì nó dẫn tiến bộ. Mượn mọi khía cạnh mà để dẫn tiến, thì tôi nói hòa cảnh là ân sư rất rõ ràng. Các quý vị nghe băng rồi hiểu cái gì tôi nói, tôi đi trong thật sự. À, hòa cảnh quá khứ của tôi sao nhờ ân sư đó tôi mới tiến. Chứ người ta khi dễ tôi, người ta nói tôi nuôi con cháu hồi xưa mà nuôi ông. Ông ngọn nhắc bắt lại. Nhưng mà tôi nói câu đó thấp dễ thì dễ mà thiệt. Tới như đời mình là con chó, nhưng mà mình dọn cái con đường cho họ tương lai được đi với mình. Lấy cái thân này, khó kiếm ở đây không có chừng đâu. Và không có chừng sách ra đâu. Sách là sách tạo cho cái sự thông thật. Tôi là đặt cái kinh vô tự nên tất cả những sách viết nó không có giá trị. Kinh vô tự là có thể giá trị gì hết. Sách viết là chỉ tạo lý luận và làm lạc trong lý luận mà thôi. Không có gì hết.
À, cho nên những người ở trong gia đình la ông sùm là những người đã không bao giờ phát triển được. Thanh tịnh học cái bài học thấy hoàn cảnh là ông sư. Nhìn lại những chân sư xung quanh của chúng ta. Từ nhiều kiến đang theo dõi giáo dục chúng ta mà chúng ta không biết. Có mình được ân sư, vợ mình được ân sư, căn nhà mình được ân sư. Tại sao có căn nhà khi không mà được ân sư? Để chúng ta tự nhìn ra vũ trụ, sao vũ trụ đang giáo dục chúng ta mà không biết làm sao để về công được. Thì tất cả là ân sư. Không có giết
con người biết tự tu mới thấy cái khả năng của chính mình và chế mình và xây dựng cho chính mình. Còn không biết tu làm sao mà biết xây dựng cho chính mình? Không biết tu là không biết trở về với chính mình, thì làm sao thấy cái khả năng của chính mình? Mà thấy được khả năng của chính mình vô cùng thì mình thấy gì sung sướng rồi. Tiên đại trần đi đâu cũng sợ. Không sợ cái chết anh ham quà, mà cũng ham sống. Sống chết là lễ thường. Vậy đó là định mục quán hoa sinh sản. Cho nên tu về vô vi phải cởi mở ra hết. Phải khai triển cái nền văn minh khoa học trong nội tâm. Chứ không có càng ngày càng tu càng nhũng bại, càng tâm tối, càng nhỏ mọn. Con người đó không phải tu. Còn vô vi, tu vô vi ra công khai. Sống trong kích động và phản động và quán thông sự kích động và phản động là quy một. Không còn bỡ ngỡ nữa. Nhiều người tu cố chấp.
Nói ta tu cao không chơi tụi tụi yếu hèn này. Cái đó là sai lầm.
Nhiều người tu rồi còn phổn xẹt ích kỷ
cũng là sai lầm.
Mở không được cái thức hòa đồng không nên suy. Chúng ta là người tu. Người tu ở mọi lãnh vực. Bên này có ghế ngồi, ngồi.
Thì ngồi ghế, mai không ghế ngồi tập.
Nay có xe đi xe, không có xe đi bộ. Mai có cơm ăn, ăn cơm, không có cơm nghỉ đó. Nhưng mà thức của chúng ta không bao giờ thay đổi. Hòa hợp với cả càng không vũ trụ là một, không có lệ thuộc bởi ai hết.
Mới là người tu,
thao giác, cởi mở, văn minh. Lúc nào cũng học thờ của chương trình tiến hóa, hiện hữu của nhân sanh, của trời, của đất, thiên địa nhân rõ ràng.